Mang cái tựa đề là người bố lấy đôi hoa tai. Cái câu chuyện này kể rằng có hai cha con trên đường đi thì bỗng dưng thấy có đằng xa có một đám cướp đang tới gần. Thì người cha sợ hãi và bị cái đám cướp này cướp của, và trên tai của người con đó thì đeo một đôi hoa tai bằng vàng. Người bố bèn giật cái đôi hoa tai đó để cất giấu, nhưng cái đôi hoa tai đó nó dính chặt ở trong cái tai của người con, cho nên người bố bèn lấy gươm cắt đầu người con rồi giấu cái đầu đi. Thì khi mà đám cướp đi ngang qua rồi thì bây giờ người bố này mới lấy cái đầu của người con ráp lại lên trên cổ, nhưng mà người con không thể nào sống lại được. Thì luật bàn nói rằng phàm phu cũng vậy, vì một chút danh lợi mà đặt ra đủ thứ mọi cái hí luận, nào là nói rằng không có hai đời, hay là có hai đời không có trung ấm, hoặc là có trung ấm, nào là không có tâm sổ pháp, hay là có tâm sổ pháp, tạo ra đủ hết mọi thứ vọng tưởng nói trên đó mà không có một cái thứ nào là thật pháp cả. Rồi khi bị một người dùng như pháp luận phá bỏ tất cả những cái hí luận nói trên, thì những cái người mà hí luận này lại một lần nữa vọng ngữ và nói rằng luận của chúng tôi không có phải là những thứ hí luận nói trên đó. Những người ngu này vì một chút danh lợi mà niết tạo đủ thứ vọng ngữ, cho nên mất hết cả sa môn đạo quả. Tới khi thân này hoại mạng chung rồi thì phải đọa tam ác đạo, giống như người ngu kia vì một chút lợi nhỏ mà giết con vậy. Câu chuyện này ở nơi cái lời bàn đó nói cho mình thấy một cái điểm rằng người ta đó vì cái danh lợi cho nên hay bày ra những cái niết tạo ra những thứ mà nó có lợi cho mình, những cái lập luận, những cái tư duy. Thì cái vấn đề này không phải rằng là vấn đề gọi rằng là khó thấy hay hy hữu, nhưng mà ở trong cái thời buổi mạt pháp thì mình rất là thường dễ thấy. Nói là thường dễ thấy là với những ai gọi rằng là có trí tuệ kìa, còn mà vô trí á thì làm sao mà phân biệt được hí luận mới lại gọi rằng là thật pháp. Thành ra một khi mà cái thời mà mạt pháp càng trỗi lên thì có nghĩa rằng là pháp nhược ma cường á, hay ma mạnh pháp thì yếu, thì đương nhiên rằng là ma mạnh đó ở đây ám chỉ cho tất cả những cái vấn đề mà mọi những thứ hí luận mà được niết tạo làm sai đi cái sự thật của chính pháp, để mà mong rằng là có lợi dưỡng cho bản thân của mình càng lúc càng phát triển, càng đông người theo, cho nên mới thành ra là cường, mới thành ra là thịnh. Còn cái vấn đề mà thật pháp á, thì càng lúc càng ít người hiểu, càng ít người biết, thành ra vì vậy gọi là nhược. Thành ra chúng sinh đại đa số á, đổ theo đám đông, đám đông đó là toàn là ý luận. Còn thật pháp thì càng lúc càng càng vắng bóng người. Thành bây giờ mình cứ nhìn cái như thế này ấy, thì cũng cũng đủ hiểu. Thế cái vấn đề mà gọi rằng cái dân chúng mà đại đa số đến chùa thì chỉ có 1/10 trong đó đó là chịu học pháp. Rồi cái số mà học pháp đó, đó chỉ có 1/10 á là say sưa thật. Trong cái số mà say sưa đó chỉ có 1/10 á là hiểu được, là hiểu được Phật pháp thôi. Thành ra vì như thế thì mình thấy là càng lúc càng ít. Cho nên mình cứ nhìn từ cái ngàn xưa còn như vậy hà huống là đến bây giờ nó còn, nó cái trí tuệ nó còn suy đồi đến đâu nữa, bởi vì cái tâm tư con người, tâm linh con người nó bán hết mọi cái trí tuệ, nó đem trí tuệ nó đi đến tiệm cầm đồ của ngũ dục, nó cầm lấy một ít ngũ dục. Thành ra vì như thế trí tuệ trở nên thành một cái thứ mà bán rẻ, mà ngũ dục thì trở nên thành là cái mục tiêu mà truy cầu hay là mong mỏi của thế gian. Cho nên mình cứ nhìn thấy đây, ngay từ cái thuở xa xưa mà đệ tử của Khổng Tử có 3.000 người, 3.000 người, 3.000 học sinh, chỉ có 72 người giỏi, gọi là thất thập nhị hiền, 72 hiền là được tôn làm hiền, hiền nó mới đến thánh. Thành ra mình thường hay niệm là nhất thiết hiền thánh tăng, tức là hiền tăng và thánh tăng. Hiền là dưới cấp bậc của thánh. Thì 3.000 nó chỉ có 72 là gọi là hiền thôi. Như vậy thì còn dư lại nó là đại khái là đến hơn, nghĩa là 2.800 người, 900 người hơn như vậy, rằng là học cũng như không dưới mắt của Khổng Tử người dạy. Và trong thất thập nhị hiền nói trên đó đó là chỉ có một người thôi là Khổng Tử nói rằng người hiếu học đúng nghĩa, đó là Nhan Hồi. Cho nên mình cũng biết là khi Nhan Hồi chết sớm 24 tuổi lìa trần, mà Khổng Tử khóc một cách gọi là hết sức là bi thương, tới độ mà làm cho tất cả những người hầu cận kia phải bỡ ngỡ, là bởi vì chưa bao giờ thấy thánh nhân mà khóc như vậy. Tại vì Khổng Tử nói rằng trời dứt đạo của ta rồi, trời dứt đạo của ta rồi, trời chôn ta rồi, thiên tang dư. Và khi mà Nhan Hồi mất, và như mình nhìn thấy cái tỷ lệ là 1/3.000, mà đó là dưới trướng của một người mà người Trung Hoa này tôn thờ gọi là Vạn Thế Sư Biểu, tức là có nhân duyên lắm đó mới gặp Khổng Tử. Mà thời đó mà chỉ có 3.000 người là bu xung quanh dưới trướng của Khổng Tử, mình thấy cái tỷ lệ như vậy 72, chưa được 100 người trên số 3.000. Mà trong 72 nó chỉ có một người thôi là Khổng Tử nói là người mà kế truyền bộ Khổng Tử, nhưng mà chết mất rồi. Cho nên giờ đây thì tôi không còn thấy có một người nào được gọi là hiếu học nữa. Đó là câu trả lời của Khổng Tử trước Lỗ Ai Công, vua nước Lỗ. Thì mình thấy ngàn xưa còn như vậy, nó nói đến về sau này. Bây giờ mình nhìn hết cái hàng ngũ mà đệ tử của Hoằng Nhẫn, Ngũ Tổ, ở nhìn đi nhìn lại chỉ có con Nam Năng Bắc Tú, cái miền Nam có về Năng, miền Bắc có Thần Tú hết. Mà dưới trướng của Ngũ Tổ á là cũng cả ngàn đồ đệ đồ chúng, nhưng mà đâu thấy ai kiệt xuất nữa đâu. Rồi nói dưới trướng của Huệ Năng thì ngoài là bốn người mà lẫy lừng đó, tức là Vĩnh Gia Viễn Giác, Hà Trạch Thần Hội, Nam Nhạc Hoành Nhượng với lại Thanh Nguyên Hành Tư, thì ngoài ra có Nam Dương Huệ Trung Quốc Sư, người mà sau này làm cái chức quốc sư, thì Huệ Năng chỉ có gọi là những nhân vật đó thôi. Thì mình cứ nhìn như thế đó thì mình hiểu, mà khi bây giờ thì theo học á thì vô số, nhưng mà lánh được á thì chỉ có đếm trên bàn tay, mà đó là tổ sư không à. Và đó là những người mà gọi rằng có nhân duyên với tổ sư đấy, à huống như rằng là mình bây giờ thầy hay trò gì cũng thể nào mà bì nổi với lại thầy trò của tổ sư hết. Thành ra chính cái lẽ như thế mà nói rằng là thời gian nó cứ trôi đi thì pháp nó nhược từ từ, nên ma nó cường. Mà ma cường nó là sở dĩ là bởi vì những cái người mà gọi là vì những cái lợi của mình nó mà niết tạo, tức là xảo đã chế biến là những cái pháp mà xuyên tạc cái từ Phật pháp, rồi chế biến ra thành những cái pháp như thế để mà thủ lợi. Thì mình có thể thấy những cái vấn đề nó là một cái ví dụ thôi, một cái ví dụ tiêu biểu thôi, nhưng mà rất là nhiều, nhưng mà những cái đó tế nhị, khó nói khó chỉ. Và chẳng hạn như mình thấy rằng ở Việt Nam mình đi, nó ví dụ cũng Phật giáo, nhưng mà rồi khi người ta có tang sự, người ta cầu tới những thầy mà cúng đám, thì chẳng hiểu rằng là kinh Phật thuyết ở điểm nào hay chỉ ở ra ở cái chỗ nào đó mà tự nhiên có đầy đủ hết, nào sớ nào điệp, nào là cúng đầu lộ, nào là cúng mở cửa mả, cúng đủ thứ cái hết, mà tra cứu ở trong Tam Tạng kinh điển không hề bao giờ thấy có hết. Rồi mỗi một cái thứ cúng như thế á thì phải có cái tiền cúng của cái thứ đó, mà rồi á lôi kéo một cái số đám đông Phật tử lớn tin vào những cái như thế, hành theo những cái như thế. Rồi thì cũng rõ rõ ràng ràng là trong kinh Di giáo của Đức Phật nghiêm cấm những cái mà xem nhật nguyệt tinh tú, xem ngày tháng tốt xấu, gọi rằng là nói chung gọi rằng là xem bói là đều bị Đức Phật cấm tuyệt đối. Thế nhưng rồi nó vẫn được sử dụng ở trong chốn Già Lam, và một số lớn tín đồ cũng chỉ có tới Già Lam đó chỉ để tìm ngày tháng tốt xấu, mà không hề tìm cái vấn đề gọi rằng là làm thế nào để mình có thiện pháp và tránh được cái ác pháp, mà chỉ muốn tìm một cái ngày nào để mà mình đừng có khổ. Thì cái điều đó nếu người nào mà chỉ cho chúng sinh một cái ngày nào đó đừng khổ là người đó là người vong ân Đức Phật và phản bội Đức Phật. Bởi vì với Đức Phật thì chẳng có ngày nào là tốt xấu hết, chỉ có cái vấn đề gọi rằng là đó, tâm dẫn đầu, tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta, thì xe theo vật kéo, hoặc già lăng. Đó. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta, như xe theo Phật kéo. Còn chẳng có cái ngày tháng nào tốt xấu hết, chỉ có quả báo theo sát mình từng ngày từng giờ mà thôi. Đức Phật đã lập luận như vậy rồi. Nếu như Phật tử không chịu tin điều đó, bởi sao vậy? Bởi vì có nhiều cái hí luận ở trong chốn Già Lam đánh lạc hướng cái tư tưởng đi của Đức Phật, để khiến cho rằng là dân Phật tử nó chỉ không có cầu theo cái tinh thần mà gọi là sửa cái tâm linh của mình, tu tâm dưỡng tính, mà phóng túng tâm linh rồi thì chỉ tìm ngày tốt ngày xấu để mà trốn tránh cái quả báo và tìm cầu cái ngũ dục, với sự tiếp tay của thành phần người tu vì lợi dưỡng, mà không chịu nói cho Phật tử biết rõ rằng là chẳng có một cái ngày nào là tốt xấu cả, ngày nào nó cũng chỉ là chiêu cảm tất cả những cái báo ứng mà quý vị đã tạo tác, cho nên nó mới trở thành một cái tai hại như vậy. Có một lần có một người Phật tử đến chùa, tức là chùa Khinh Anh bên Pháp á. Thì bây giờ lúc đó vô tình thay chỉ có một mình sư phụ ở trong chùa, thì cái chị này gặp sư phụ thì mới hỏi, mới nói rằng là thưa thầy, con muốn đến để nhờ quý thầy xem dùng cho con một cái ngày nào nữa tốt để con dọn nhà. Thì sư phụ cũng đáp lại rằng nhưng mà chị thấy ngày nào đó chị rảnh. Thì người này mới đáp rằng thì thường thường thì con thì weekend thì con rảnh. Thì sư phụ bảo vậy thì weekend là ngày tốt, chị cứ việc dọn nhà. Thế cái chị này chị tưởng sư phụ dẫn chơi, chị bảo thưa thầy con hỏi thiệt thầy mà. Sư phụ bảo vâng, tôi cũng đáp thật với chị mà. Tức là có nghĩa rằng người Phật tử họ không có tin lời đó của sư phụ. Tức là đồng thời như vậy là họ tin rằng là phải đi xem ngày xấu tốt, họ tin điều đó hơn. Thì chỉ qua một cái trắc nghiệm mà thôi thì sư phụ cũng đủ thấy gọi rằng là Phật tử hỏng đầu óc rồi, là hư đầu óc rồi. Là bởi vì mình nghĩ thử xem Đức Phật dạy một đường, mình dạy một nẻo. Những cái đó gọi rằng là niết tạo cái tư tưởng của Đức Phật. Thế Đức Phật thì bác bỏ tất cả những cái đó gọi là mê tín. Đức Phật thì cho rằng khi nào cái tư tưởng của Đức Phật cũng trong sáng vô cùng và cũng được chứng minh bằng thật đức và năng. Mà những tư tưởng kia thì không có một mảy may thật đức năng nào hết. Thành ra tha hồ làm bậy xong rồi coi ngày tốt xấu để tránh né. Chứ còn không có tin nhân quả. Tức là tin rằng là nhân nào quả nào cũng cần biết, nhưng mà xem ngày cho tốt đó, thì tự nhiên cái nhân quả nó thành tốt à? Vậy có phải phải là hủy bán cái pháp nhân quả không? Vậy có phải là bài bán cái pháp nhân quả không? Thì đó là mình nói mấy cái nhỏ thôi nha, còn nhiều nhiều nữa và vân vân và vân vân, khó nói ghê lắm, bởi vì tế nhị. Thì cái thời mạt pháp nó, Phật pháp bị niết tạo như vậy và bị hí luận như vậy, đặt để ra đủ thứ. Tại vì á, những cái câu chuyện này á, được kết tập từ ngàn xưa rồi, thành ra chưa có những cái hiện tượng nói trên nó, cho nên chỉ có mới nói tới những cái hiện tượng như là vô nhị thế, hữu nhị thế, vô trung ấm, hữu trung ấm rồi. Mà những cái hiện tượng ngày nay đó thì nó không còn là những cái hiện tượng mà trong này nói nữa. Những cái hí luận nó thay đổi rồi. Những hí luận thời nay nó không còn nằm cái vấn đề là nhị thế hay là không nhị thế, mà nó chỉ nằm ở tất cả những cái hí luận mà đặt điều ra rằng là đạo Phật là chấp nhận những cái như thế, mà đạo Phật là như thế, vô hình chung gieo trong cái chúng từ của người Phật tử là họ tin là Phật pháp là như vậy. Và Phật pháp chấp nhận điều như vậy. Nhưng mà thật sự mà nói thì bản thân của đạo Phật chưa bao giờ chấp nhận những điều đó. Cho nên Ngài Ấn Thuận là một vị mà cao tăng thạc đức của đương thời mà Ngài cũng mới tịch. Thì Ngài cũng có nói rằng bản thân của đạo Phật không bao giờ chấp nhận tất cả những cái sự mà mê tín đó. Thế nhưng vẫn có một phần lớn chùa chiền sử dụng, chẳng hạn như xin xăm bói quẻ coi ngày xấu tốt này, cái đu thứ. Nhưng Ngài nhấn mạnh rằng tuy rằng là chùa chiền hành xử, nhưng mà đó là ý riêng của chùa chiền chứ không phải ý của Phật pháp. Đừng có hiểu lầm rằng hễ chùa chiền hành xử là của Phật pháp. Ngài ân thuận nói vậy, và rồi Ngài phê thêm một câu: nhưng mà phàm là một người thích tử xuất gia thì mình cứ giữ đúng đạo, cho dù rằng là mình có bần cùng tới đâu đi chăng nữa mà giữ được đạo vẫn xứng đáng là thích tử, còn hơn rằng phá bỏ tất cả những cái chính pháp đó của Như Lai để mà mưu cầu phú quý cho bản thân mình. Nếu một vị cao tăng của đương đại mà phải than thở như vậy thì cái vấn đề là Phật tử họ hiểu sai cái chỗ như vậy. Họ hiểu là chùa hành xử có nghĩa là chính xác, có nghĩa là Phật pháp là như thế, nhưng mà họ nên nên đọc cái bài văn hoặc là nên nghe sư phụ giảng cái bài văn đó lâu rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi, với một cái tựa đề là không nên ngộ nhận Phật giáo của Ngài Ấn Thuận Tại Sư. Ở trong đó Ngài có nêu lên một số những cái vấn đề mà con người ta hiểu lầm Phật giáo, thì đó là những cái điều ấy. Thì cũng chính vì những cái đi lại đó đó mà sư phụ cũng đã từng bị một thầy chủ trì ở bên Âu Châu bắt bẻ rằng những lời giảng của sư phụ đôi khi có phương hại cho chùa. Và sư phụ cũng đặt lại vấn đề rằng nếu tôi giảng sai với chính pháp đó, mà hại cho chùa thì tôi sám hối thầy, sám hối chủ chiền. Nếu mà tôi giảng đó mà đúng với chính pháp mà hại cho chùa, hại cho thầy á, thì thầy và chùa thầy nó phải sám hối. Vậy thì thầy hãy chỉ xem rằng là tôi giảng sai với chính pháp chỗ nào để tôi sám hối. Rồi thì đâu có một cái lời nói nào chỉ ra cái điều mà sư phụ nói sai, ngoài những điều mình nói nó va chạm tới cái quyền lợi của vấn đề hí luận hay nhất tạo Phật pháp. Nên đó cũng là những cái mà gọi là một trong những cái vấn đề mà Anan nằm mơ, một trong bảy giấc mộng của Anan. Đó là những cái điểm mà thể hiện đó, mà chính sư phụ trong cái cuộc đời mình ngồi mình nhìn và mình quan sát và mình từng đụng độ mình thấy. Những cái điểm đó, nó cứ thường xảy ra và nó từ từ thành hình. Thì giống như trong câu chuyện này nói, chỉ vì ham tiểu lợi, thế nào gọi là tiểu lợi? Là một cái lợi của ngũ dục nhất thời trong đời sống này thôi, một đời sống giả tạm ngắn ngủi và vô thường, chóng vánh, không biết là khi nào thì tử thần tới cướp mạng của mình đem đi. Một cái đời sống mà gọi rằng là vô thường, mà không biết trước giờ chết được, không biết là mình chết lúc nào được, mà chỉ mong cho cái đời sống mà bấp bênh và vô thường nó được một chút tiểu lợi, mà đi niết tạo và bóp méo thật pháp của Như Lai, thành ra làm hỏng cái đạo quả của Sa Môn Hạnh, hủy bỏ Phật pháp, thì khác nào rằng một cái lợi mà lợi nhỏ để có thể được hưởng nó trong một cái thời gian trong vánh vô thường ở cuộc đời này không biết là bao nhiêu năm, thì cái đó nó ngắn ngủi và nó thấp hèn nhỏ bé cho nên gọi là tiểu lợi. Thì nó cũng giống như là đôi hoa tai vậy, mà mình đi mình hủy bỏ cái sa môn đạo quả của mình ấy hủy bỏ cả Phật pháp nữa, mình biến mình trở thành một cái người mà đương nhiên rằng là mình phải làm gương, tức là mình phải tin những cái thứ đó và mình phải hành những thứ đó để cho tín đồ nó theo, nó chấp nhận hai hành động đó mà nó hành theo. Thì có nghĩa là không phải mình chỉ giết một mình đâu, mình giết cả một bầy cái đám mà gọi là bất hạnh có duyên với mình, thành ra tai hại vô cùng. Thành ra vì như vậy chẳng khác gì là cắt cổ con. Con đây là đồ chúng, con đây là chính bản thân của mình. Con đây là cái sự nghiệp tu hành của mình, sự nghiệp tu hành của đồ chúng, của bầy đồ chúng là con cái, cắt cổ. Chỉ vì sợ mất đôi hoa tai vàng. Mà cái câu chuyện này thì có một cái ví dụ nghe là khá là nghịch lý, nghịch, tức là dùng một cái gọi rằng là nghịch hạnh để mà thí dụ là giặc cướp. Thì giặc cướp ở đây không phải là xấu xa, mà chỉ có ví dụ rằng là một người sợ bị cướp mất thì cũng giống như một người mà sợ bị cướp mất tất cả những cái lợi của mình, cho nên chống lại những người nói thật, chống lại những người mà hành thật pháp, coi những người hành thật pháp đó đó là giặc cướp, cướp đoạt đi quyền lợi của mình. Cho nên Đức Phật cũng nói trong Kinh Pháp Cú rằng là người mà khuyên làm điều lành nó bị kẻ ác ghét bỏ. Thành ra những kẻ này coi những cái người kia là giặc cướp, sợ những người kia cướp đoạt mất tất cả những cái điều lợi đó của mình, sợ rằng là những cái lý luận đó của mình nó bị phơi bày, sợ rằng là cái đạo quả sa môn đã mất của mình đó bị người ta nhận ra. Thành ra vì vậy nó phải rất mực chống cự và coi cái người mà khuyên kẻ ác á, làm lành á, người mà thường thường á, khuyên người khác làm lành bị kẻ ác ghét bỏ. Cho nên ở đây cái chữ giặc cướp ở trong cái câu chuyện này đó, là dùng một cái thái độ nghịch hạnh ghê lắm để ví dụ, chứ không phải giặc cướp ở trong câu chuyện này là để ám chỉ cho một cái gì ác xấu. Thành ra sợ mất tất cả những cái lợi đó của mình, che giấu mà không dám gọi rằng là đối chất công khai giữa ban ngày trước Tam Bảo, trước quần chúng để phân biệt đâu là chính đâu là tà. Thành ra che đậy xấu rồi. Thì cái quả mà sa môn nó mất hẳn rồi, không có cách gì mà gọi là ráp được. Giống như trong thất tụ giới, giới đầu tiên, đoạn đầu, khi phạm phải tất cả những cái giới trọng, nó coi như rằng là cái người bị cắt đầu đi rồi, hết sống được rồi. Thì những cái người mà niết tạo hay làm tất cả những cái thứ như vậy, phạm một cái tội rất là nặng, là bởi cái lý lẽ rằng là vô hình chung kéo một đám tín đồ vào trong một cái con đường sai trái với Phật pháp. Và rồi truyền thừa cái tinh thần đó lại cho cái hàng đồ chúng. Rồi hàng đồ chúng nghĩ rằng với tinh thần đó mình có lợi nhiều hơn là tinh thần tu tập rất là nhiều. Tinh thần tu tập nó mệt mỏi và khó khăn ghê lắm, mà lại không có được một cái lợi gì hết. Lợi đây là ngũ dục á. Nhưng mà nếu mà họ mà suy nghĩ theo đúng chính pháp đó, thì do nơi tu tập đó, đó mà được cái lợi. Cái lợi đó là cái lợi mà gọi rằng là không có bị ngũ dục chi phối và mê hoặc tâm trí. Đó mới là thật lợi. Thì sẽ không có thấy được những cái điều nói trên đó. Cho nên những cái người mà ham một chút tiểu lợi này, nó là cả một cái cuộc đời đó dùng cái hạnh của sa môn nhưng mà bóp méo đạo pháp của chư Phật, niết tạo thành tất cả những cái mà lý luận hí luận riêng của mình để mê hoặc quần chúng, khiến cho quần chúng ngỡ rằng là chùa chiền hay là người tu thì tất nhiên là đại biểu cho Đức Phật, còn nghi ngờ gì nữa, cho nên cứ cắm đầu cắm cổ mà theo. Nhưng mà nếu tinh ý mà nhận ra thì cái giấc mộng, bảy giấc mộng của An Lan nó gần kề, cho nên đương nhiên là pháp nghiệp ma cửa, cho nên đương nhiên rằng là với cái thời đại này á, thì tất cả những thứ đó nó bắt đầu gọi rằng là xuất hiện một cách đầy rẫy và lan tràn, mau lẹ, phát triển rất là nhanh và phát triển vô cùng. Đến đạo Nho mà còn nhìn nhận ra được những cái điều như thế, khi đạo Nho nói rằng là khi nào mà gọi rằng là bang mà vô đạo á, tức là cái xứ sở mà bây giờ nó vô đạo á, mà nếu á mà mình vừa giàu á, mà lại còn vừa sang nữa, vừa giàu vừa quý nữa, vừa phú vừa quý á, thì đó là một điều sỉ nhục, một điều đáng hổ thẹn. Nếu bang mà hữu đạo á, tức là cái thời mà có đạo đức á, mà mình vừa bần vừa tiện, tức là vừa nghèo vừa hèn, thì cũng là một điều sỉ nhục, cũng là một điều nhục nhã. Mà cái thời vô đạo á, mà phú và quý á, là một điều sỉ nhục. Đó là lời dạy của Khổng Tử. Còn Manh Tử thì bồi tiếp rằng là cùng tắc độc thiện kỳ thân mà đạt tắc kim thiện thiên hạ. Ông ấy là chỉ cho cái vấn đề rằng bang vô đạo là mình không còn làm được một cái gì khác hết. Là phúc này là ma hoành hành và ngự trị. Cũng như là chẳng hạn như mình nói ở những cái xứ mà theo Phật giáo, mà sư phụ đi ngang qua rồi mình để tâm đến, rồi mình suy nghĩ tất cả những cái nước theo Phật giáo hiện thời đều nằm ở trong một tình trạng bi đát hết. Từ Miến Điện hay Tây Tạng, Campuchia, Lào, Thái tương đối là còn may mắn. Còn kỳ gia dư ra mình nói như rằng là Đại Hàn thì bây giờ trở thành theo Cơ Đốc giáo rất là nhiều, Phật giáo càng ngày càng suy. Thành ra mình cứ nhìn hết một dải như vậy đó, thì mình cũng nhìn thấy được một cái hiện tượng rằng là Phật pháp của các nước bị suy đồi. Cho nên trong cái bài văn mà không nên ngộ nhận Phật giáo của Ngài Ấn Thuận, Ngài có đề cập đến một tay học giả ở xứ Đài Loan chỉ trích Phật giáo và nói rằng Phật giáo đó làm cho đất nước suy đồi. Cho nên nhìn thử xem, tất cả những nước theo Phật giáo ở trên thế giới này á, đều chậm tiến và yếu kém. Và Ngài Ấn Thuận phản bác lại cái lời mà Bùi Bác nói trên bằng một cái luận điểm, là ở đây không có tiện nó ra bởi cũng dài dòng, nhưng mà chỉ nói một cách đơn giản bằng Ngài nhấn vào một cái luận điểm để bài bác trở lại, phản bác trở lại cái lời hủy báng nói trên. Ngài nói rằng ông đó phải hiểu một điều rằng những cái nước theo Phật giáo ngày hôm nay mà suy đồi không phải lỗi ở Phật giáo, mà lỗi ở họ không gìn giữ được Phật giáo, thành ra mới suy đồi. Nếu làm sao mà đổ thừa sản vậy? Thì sư phụ thì bổ túc thêm cái luận điểm đó của Ngài Ấn Thuận bằng cách khi sư phụ giảng cái bài mà không nên ngộ nhận Phật giáo đó. Thì sư phụ cũng nói rằng đúng như lời Ngài Ấn Thuận nói như vậy, là bởi vì lịch sử Việt Nam hãnh diện nhất dưới hai triều đại Lý và Trần. Lý ạ, thì lần đầu tiên quân đội của Việt Nam đó vượt biên giới qua chinh phạt xứ Tàu. Từ đó trở đi chưa bao giờ Việt Nam làm được một lần thứ nhì. Với Lý Thường Kiệt cầm quân, Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem binh qua đó, gọi rằng là ra một cái hịch, ra một tờ hịch nói với lại người Trung Quốc biết rằng quân đội của xứ An Nam, của xứ nghĩa là Việt Nam mình á, đem binh qua qua xứ Trung Quốc đó, đó để giải phóng cho người Trung Quốc dưới ách thống trị của viên quan tể tướng mà sắt đá đương thời là Vương An Thạch. Mà Vương An Thạch là một người mà nổi tiếng là một viên quan cải cách và có đầu óc cấp tiến không thể tưởng tượng được, tức là một người rất là giỏi và tiến trước cái trào lưu đương thời, cho nên người đương thời không dùng nổi Vương An Thạch. Mà Lý Thường Kiệt hơn ai hết là biết rõ cái khả năng của Vương An Thạch, cho nên tiên hạ thủ vi cường đánh trước để giảm uy tín Vương An Thạch, để khiến cho vua Tống phải cách chức Vương An Thạch. trừ hậu hoạn cho Việt Nam sau này. Nhà Lý thì nổi tiếng với trận đánh đó của Việt Nam, chiếm ba châu của Trung Quốc. Nhà Trần thì nổi tiếng với ba lần đại phá quân Nguyên, tức là Mông Cổ. Quân Nguyên hung hãn mà chiếm cả Á Châu lẫn Âu Châu, nhưng mà ba phen bị Việt Nam đả bại. Thì có Trần và Lý là cực thịnh của Việt Nam, mạnh mẽ vô cùng, mà ngoại xâm không thể nào mà chiếm nổi hết. Thì hai triều đại đó đều thuần là Phật giáo. Vua Trần Nhân Tông còn đi tu. Thành ra vì lẽ như vậy đó thì thấy Việt Nam mạnh nhất là thời Phật giáo thịnh. Rồi thì Trung Quốc thì khi nào cũng nói Phật giáo thịnh nhất là triều đại của nhà Đường. Mà nhà Đường là một triều đại mà người Trung Hoa rất là hãnh diện, cho nên người Trung Hoa gọi mình là Đường Nhân. Gọi mình là Đường Nhân. Đường tiếng Quảng Đông nói là thòng, nhân nói là dần, thòng dần tức là tháng rẫn. Nói theo tiếng quan thoại đó là tháng rẫn, mà nói theo tiếng Quảng Đông là thòng dần. Thòng dần cho nên người Việt Nam mới kêu là chú thòng. Thật ra là người Đường, người anh hùng được sường xưng là Đường Sơn Đại Huynh. Đời nhà Đường là một cái đời gọi là mạnh mẽ vô cùng, và được miêu tả là thời thịnh trị của Phật giáo Trung Hoa dưới mọi tông phái. Phát triển đều nằm ở nhà Đường, từ Thiên Thai Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Tướng Tông, Luật Tông, Tam Luận Tông đều dưới triều đại nhà Đường, Hoa Nghiêm Tông nữa. Thành ra nhà Đường là một cái thời đại hoàng kim của Phật giáo Trung Hoa. Rồi bước sang lãnh thổ Ấn Độ thì xưa Ấn Độ rất là tự hào dưới triều đại của đại đế Asoka, là A Dục Vương. Asoka là người thống nhất Ấn Độ, là một vị vua gọi rằng là Ấn Độ coi rằng là một, nghĩa là đại đế lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ. Asoka là một tín đồ Phật giáo rất là thuần thành, trung hậu. Asoka dựng lên khắp nơi những cái dấu vết mà Đức Phật đi ngang qua đều dựng tháp và cột trụ để ghi lại. Ở nơi đây Đức Phật đã từng làm cái gì, cái gì. Và Ấn Độ cũng hãnh diện nhất với triều đại của Asoka, Phật giáo. Mông Cổ thì mình khỏi nói, thời kỳ của Khốt Đất Liệt là những cái thời kỳ mà gọi rằng là đều lấy Phật giáo làm quốc giáo. Thành ra cũng đều là thời những triều đại mà mạnh nhất. Anh như thế thì nếu mà nhìn lại thì Phật giáo, nếu mà bắt bẻ mà nói là Phật giáo đưa các quốc gia nó xuống thì tại sao không chịu nhìn rằng là hồi đó là Phật giáo đưa các quốc gia nó lên? Thành ra Ngài Ấn Thuận nói chúng thì Ngài nói rằng là trách lầm rồi, mà mấy cái sứ đó tự dĩ xuống là bởi vì rằng họ không có giữ vững nổi Phật pháp của họ, cái niềm tin của họ nơi Phật giáo, thành ra họ suy đồi. Mà không phải rằng Phật giáo đưa những cái sứ đó, sứ sở đó xuống. Thành ra vì những cái lý lẽ mà nói trên đó, mà qua cái câu chuyện này nó thì mình cũng nhìn thấy cái vấn đề ở một cái chỗ mà hết sức là quan trọng, nhưng mà thời buổi này thì người ta không bao giờ nhìn thấy nó là quan trọng, và người ta thấy nó là thường rồi. khi người ta thấy nó là thường rồi thì cũng giống như khi người ta mới vào chợ cá thì thấy hôi tanh rất mực, nhưng mà lúc người ta bán cá lâu ngày thì người ta lại thấy nó là không có hôi gì hết. Mà ai mà mới đi vô đó mà nói hôi hay bịt mũi á thì mình còn khó chịu nữa, nhưng mà hôi hồi nào đâu, mà mình không hề thấy hôi nữa. Thì cũng giống như bây giờ mà mình không hề thấy tất cả những cái vấn đề mà niết tạo Phật pháp trở thành lý luận, nó là điều mà gọi là tai hại nữa, hết thấy rồi, tức là chứng tỏ nó nhiều quá rồi. Thì sư phụ cũng có một cái bản thân mình kinh nghiệm, sư phụ tu hành là chỉ có làm thế nào để mà mình nhận ra được tất cả những cái sai lầm của mình xưa nay thì mình mới có thể thấy được đúng à. Nhưng mà rồi thì chung quanh của mình dù có là gọi là hàng tại gia, hàng xuất gia gì đi, mà có thân cận thích mấy gì thì mình cũng thấy chỉ là thân ở trên cái mặt của thế gian mà thôi, còn vẫn chưa có phải rằng là đồng đạo, vẫn chưa phải là bạn lữ. Tư tưởng của họ vẫn khác xa với mình. Anh ra nhìn, cứ nhìn như vậy thì cũng đủ biết rằng là cứ cái đà mà như thế này á thì đương nhiên Phật giáo phải rơi vào cái tình trạng mà pháp nhược ma cường, mà hiện tại đã rơi rồi, nhưng mà càng lúc á thì pháp càng nhược mà ma càng cường, cho đến khi Phật giáo bị tận diệt như lời dự báo của Đức Phật, là Phật giáo sẽ diệt. Mà tất cả những cái đóng góp vào cái công cuộc diệt đó, thì một trong những cái giấc mơ của Anan nói về sư tử trùng hết sức là chính xác. Đó là từ ở trong Phật pháp và tất cả những cái chính pháp nó đều bị biến hóa vô biến, bị ma vương biến hóa trở thành toàn bộ những cái pháp mà hí luận, tức là không đưa đến giải thoát, không đưa đến thật đức năng, gọi là hí luận, là đưa đến lòng vòng trong sinh tử không giải quyết được, gọi là những pháp hí luận, và biến tất cả những cái thứ đó trở thành những cái pháp nói trên nó, cho nên khiến cho Phật pháp bị suy đồi. Anh càng lúc càng khó có người mà hiểu biết Phật pháp nữa, mà càng lúc càng đông người hiểu lầm Phật pháp. Anh ra tại mình không chịu tư duy, và tại mình không có nhiệt tâm mà phá nghi vọng ư trùng trùng. Mình học Phật mà mình hơi gọi rằng là theo tinh thần của tiểu thừa vô cùng, tức là mình thấy kệ mà mặc kệ, mình thay nào nó có nghi vọng tới đâu thì mình cũng mặc kệ. Hoặc giả rằng là mình cũng chẳng thấy đó là nghi vọng nữa, cho nên mình có khả năng để mà phá nghi vọng như trùng trùng. Thành ra mình chưa bao giờ có thể mà kiến được pháp tràng với sư xứ. Thành ra có kiến đi chăng nữa cũng phải pháp tràng. Nó là cái gì á? Thành ra cứ nhìn á, cứ chịu khó theo dõi cái đạo tràng vũ trụ này, cũng biết mỗi ngày sư phụ đính chính không biết bao nhiêu là cái tư tưởng ngộ nhận. Mà nếu kéo dài một cái thời gian nó ra thì ngộ nhận vô số vô vàn. Và khi mà họ mang tất cả những cái ngộ nhận nó ở trong á, lòng á, thì đương nhiên cái sự tu của họ bị cái ngộ nhận nó chi phối. Thế nên là mọi sự tu đều là ngộ tu. Còn mình là hàng thích tử mà lúc nào cũng tù thủ bàng quan, coi như không có dính dáng tới mình hết, mặc kệ, theo cái lối gọi là mở một kép đóng một kép, nó là độc thiện kỳ thân, mà không hề có một cái chút xíu nào mà gọi rằng là nghĩa là ra tay nghĩa hiệp để mà gọi là phá trừ cái nghi vọng cho thiên hạ. Mình phải hành động như vậy thì nó mới gọi rằng là Bồ Tát đạo, nó mới gọi là Bồ Đề tâm được chứ. Tóm lại thì cái câu chuyện này á cảnh cáo cho mình một trong những cái mà giấc mộng của Anan. Thì khi giấc mộng của Anan thành tựu là người ta toàn bộ giết con để mà giữ cái bông tai, là toàn bộ người tu hành sẽ trở thành những bố giết con, không những giết cái đạo quả của mình, giết cái sa môn hạnh của mình, mà giết cả tín đồ nữa. kéo họ vào trong cái nẻo mà hí luận vi phạm hung thần. Thành ra trong này mới nói là một khi mà có người dùng như pháp luận mà phá tất cả những cái tà kiến nói trên thì mình chối bỏ, thì mình nói láo là mình không phải như vậy, thì mình tránh né. Cũng giống như khi mà sư phụ bảo rằng là bây giờ thử chỉ xem rằng là tôi nói sai với chính pháp chỗ nào mà phương hại đến chùa chiền của thầy thì chỉ thử, thì chỉ không ra mà cũng không chịu thay đổi đường lối. Thì như vậy thì có phải rằng là vì một cái tiểu lợi mà làm phương hại đến vô vàn không? Thì đương nhiên cái tội quả đó thì phải đọa tam ác đạo mà thôi. Thành chẳng khác gì cái người ngu này chỉ vì bảo vệ một cái đôi hoa tai vàng đó mà giết đứa con của mình. Mình cũng bảo vệ một cái quyền lợi chốc lát trong một cái đời sống ngắn ngủi vô thường chóng vánh mà không mang cái quyền lợi đó đi được, mà có thể hại bỏ một cái sa môn quả mà sẽ theo mình vĩnh viễn ngàn đời ngàn năm. Thì khác nào cái ví dụ này đâu, không có một mảy may sai khác nào hết. Đó là cái điều mà cái người tu hành nó phải trân trọng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm